住みやすい日本を作るための情報発信番組
台湾ニューマーソ。
グローバル化の現代、日本にはたくさんの外国人が共に暮らしていますし、一時的に日本に来る外国人もいます。日本で安全に暮らすために役立つ知恵を持つことは外国人にとってとても大切なことです。この番組では神戸長田にたくさん住んでいるベトナム人のためにベトナム語でその知恵をお伝えします。
trong quá trình toàn cầu hóa như hiện nay, ở Nhật Bản có rất nhiều người nước ngoài sinh sống, bên cạnh đó cũng có người tới Nhật trong một thời gian ngắn để có thể yên tâm sinh sống ở Nhật Bản. Việc lĩnh hội những thông tin kiến thức hữu ích là vô cùng quan trọng đối với người nước ngoài. Chương trình này nhằm cung cấp những thông tin kiến thức hữu ích đó bằng tiếng Việt dành cho người Việt Nam hiện đang sinh sống tại quận Nagata, thành phố Kobe.
この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けてベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための情報発信番組です。 FMYY のホームページからもしくは iTunes や Podcast、Google Podcast などを使ってパソコンやスマートフォンで聞くことができます。 YouTube では映像とともに聞くことができます。皆さんの周りのベトナムの方やお友達にも教えてくださいね。
Đây là chương trình truyền tải thông tin kiến thức được tài trợ bởi Sumitomo Gomu CSR Kikin và được phối hợp thực hiện bởi Việt Nam Yêu Mến Kobe và FMYY. Quý vị và các bạn có thể lắng nghe chương trình thông qua trang homepage của FMYY hoặc trên laptop và điện thoại thông qua các phần mềm như iTunes, Podcast, Google Podcast. Ngoài ra, các bạn cũng có thể theo dõi video chương trình trên kênh YouTube. Hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân để cùng nhau theo dõi chương trình nha.
みなさんこんにちは。ベトナム夢神戸の高江です。
トゥイです。
今月もよろしくお願いします。先月の放送では、防災気象情報と警戒レベル、ということで、2019年に新たに定められた、警戒レベルですね、5段階の警戒レベルについてお伝えしました。で、今月の放送では、その後発生した台風19号とまたハザードマップについてお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn, トゥイ và của Việt Nam Yêu Mến Kobe, xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Trong chương trình tháng trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những thông tin thời tiết phòng chống thiên tai và 5 cấp độ cảnh báo mới được quy định trong năm 2019. Và tiếp nối chương trình của tháng trước thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về trên bản đồ xác suất thiên tai và ôn lại những việc đã xảy ra trong cái trận siêu bão 19 vừa xảy qua ra vào cuối tháng 10 vừa rồi. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau ôn lại kiến thức về 5 mức độ cảnh báo được quy định trong năm 2019. Đấy là khi mà xảy ra thiên tai thì chính quyền địa phương hay chính phủ sẽ dựa vào cái tình hình của cái thiên tai đấy mà đưa ra những cấp độ cảnh báo khác nhau để thông báo cho người dân là cần phải hành động như thế nào để bảo vệ tính mạng của mình. Thì có 5 mức độ cảnh báo, từ mức độ 1 đến mức độ 5 và theo cái tính nguy hiểm tăng dần. Ở cấp độ 1, mức độ 1 thì có nghĩa là mọi người cần phải chuẩn bị những vận dụng cần thiết và xem những thông tin để phòng chống thiên tai. Ở mức độ 2 thì là mọi người cần phải tìm hiểu những khu vực mà mình cần phải lánh nạn ở trên bản đồ để ghi nhớ những khu vực nguy hiểm và những khu vực mà mình có thể đi lánh nạn được trong trường hợp cần thiết. Và mức độ thứ 3 thì là mức độ mọi người cần những người mà cao tuổi hay là những người khuyết tật hay trẻ em thì sẽ phải bắt đầu đi lánh nạn. Mức độ số 4 là tất cả mọi người phải đi lánh nạn. Và cuối cùng là mức độ cao nhất, là mức độ cực kỳ nguy hiểm, là mức độ số 5, là mọi người cần phải bảo vệ tính mạng, phải đi lánh nạn và xác nhận là cái việc lánh nạn đấy là nhằm mục đích là bảo vệ tính mạng cho bản thân mình.
Và chỗ này chúng ta đã nhấn mạnh là mức độ 3 hoặc là mức độ 4 thì đủ là nguy hiểm rồi. Giống như là phải đi lánh nạn, phải là cẩn thận. Cho nên là mọi người nếu mà nghe mức độ 3 rồi hoặc là mức độ 4 rồi thì phải đi lánh nạn rồi. Cho nên là mức độ 2 thì phải chuẩn bị trước. Rồi mức độ 3, 4 thì phải là đi lánh nạn.
Đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi lánh nạn rồi.
Yeah. Nhưng mà chỗ này là tâm lý là một vấn đề.
Đúng rồi. Thì trong cái cuộc khảo sát gần đây của đài truyền hình NHK thì người ta đã khảo sát với 310 người dân ở các khu vực ở tỉnh như là Hiroshima, Okayama hay là Ehime về về câu hỏi là mục đích đầu tiên của cái việc mà bạn đi lánh nạn là gì, thì hầu hết cái câu trả lời được trả lời nhiều nhất đó là để vì là cái khi mà thiên tai xảy ra thì sẽ gây ra cái môi trường xung quanh trở nên bị ô nhiễm và người ta đi lánh nạn để tránh ra khỏi cái khu vực bị ô nhiễm đấy. Và trong số những câu trả lời thì cái tỷ lệ chiếm ít nhất thì sẽ là người ta đến cái khu lánh nạn đấy để có tivi hay là nghe những cái thông tin thông qua hệ thống truyền tin vô tuyến. Và qua cái kết quả phân tích đó thì người ta nhận thấy rằng là người dân còn rất là giữ cái tâm lý chủ quan khi mà thiên tai xảy ra. Vì là đối với những cái thiên tai như là động đất thì là khi mà động đất xảy ra thì sẽ gây ảnh hưởng luôn. Còn những cái thiên tai liên quan đến ngập lụt hay là lũ lụt đó thì là sẽ mất khoảng thời gian thì người ta thì cái thiên tai đấy mới gây ảnh hưởng đến con người. Cho nên là người dân thường có tâm lý chủ quan là ôi cái chỗ mình nó vẫn chưa bị làm sao cả, mình vẫn an toàn, cho nên là không việc gì phải gấp rút đi lánh lại làm gì. Cho nên là chính vì vậy mà mọi hành động của người ta rất là chần chừ, bình tĩnh, thong dong cho đến khi mà người ta cảm giác như là cái tính mạng của mình sắp bị đe dọa đến nơi rồi thì người ta mới đi lánh nạn. Thì lúc đấy là không có nhiều thời gian chuẩn bị, cho nên là cái tính mạng sẽ bị gặp nguy hiểm, bị đe dọa nhiều hơn, như vậy thì rất là nguy hiểm.
Giống như là nếu mà giống như là họ cho rằng là có khoảng thời gian mà khi mà mọi người bắt đầu nói là bắt đầu mưa rồi bị lũ lụt thì có
khoảng thời gian trống
cho nên là mọi người tưởng là chỗ họ giống như là TV hoặc là thông tin tin tức nói là nguy hiểm rồi, nhưng mà mình thì chưa có ảnh hưởng gì cả.
Đúng rồi.
Cho nên là mình thì ok rồi, nhưng mà mọi người nghĩ là chỉ có tôi thì ok mà họ thì nguy hiểm. Nhưng mà đó là mà chưa gầy, đó là sai rồi.
Đúng rồi.
Cho nên là nếu mà họ nói là khu vực này thì rất là nguy hiểm rồi thì có nghĩa là nguy hiểm rồi, không phải là mình thì ok. Cho nên là thứ nhất là mình phải cẩn thận để bảo vệ tim mình
cho bản thân đầu tiên.
Đầu tiên.
Đúng rồi.
Cho nên là đó mình phải chú ý chú ý trước và mà lúc mà xem giống như là mức độ 2 giống như là trong 5 cấp độ cấp độ kê cây là gì?
cảnh báo
thì chỗ này mức độ 2 viết là xem bản đồ.
Đúng rồi.
Xem bản đồ thì xem bản đồ như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu về bản đồ.
Đấy là bản đồ
Hazard Map.
Có nghĩa là bản đồ xác suất thiên tai.
Và bản đồ xác suất thiên tai thì chính quyền địa phương nào cũng có. Cho nên là hôm nay thì chúng ta sẽ lấy ví dụ của Nagataku. Nagataku cũng có là quận Nagata cũng có Hazard Map của quận Nagata.
Thì ở bất cứ khu vực nào thì đều cũng có thể có xảy ra cái bất kỳ cái nguy cơ thiên tai như là động đất, sóng thần hay lũ lụt. Thì dựa vào cái đặc điểm về địa lý đó thì các chính quyền địa phương sẽ xây dựng một cái bản đồ gọi là bản đồ xác suất thiên tai. Đó là bản đồ biểu thị những vị trí cơ sở hạ tầng liên quan đến việc phòng chống thiên tai như là khu vực có thể xảy ra thiên tai này, trung tâm lánh nạn này, các tuyến đường có thể lánh nạn được nhằm phòng chống thiên tai và giảm bớt thiệt hại do thiên tai gây ra. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sử dụng cái bản đồ xác suất thiên tai của quận Nagata và mời mọi người cùng chú ý nhìn trên bản đồ để ta sẽ hiểu được những cái thông tin mà bản đồ hiển thị.
Và trong Hazard Map thì có nhiều màu, màu vàng hoặc là màu xanh hoặc là màu mà nhiều màu khác nhau mà các màu có ý nghĩa riêng. Cho nên là chúng ta sẽ tìm hiểu về các màu có ý nghĩa như thế nào. Và Hazard Map này thì có thể xem trang web của quận Nagata. Đi vào trang web của quận Nagata thì có trang của Hazard Map. Và tiếng Việt thì không có, nhưng mà cũng có tiếng Anh hoặc là ngôn ngữ khác. Cho nên là chúng ta hôm nay thì sử dụng Hazard Map bằng tiếng Nhật, nhưng mà sẽ giải thích bằng tiếng Việt. Thứ nhất là chỗ mà màu vàng. Chỗ mà màu vàng thì như là chỗ mà nguy cơ người có sạt lở đất.
Và tiếp theo là các khu vực mà có hiển thị bằng màu da cam thì có nghĩa là có nguy cơ sạt lở núi.
Dạ. Và cũng có chỗ mà đó hai màu này thì giống như là hai màu vàng và màu vàng cam thì giống như là miền núi thì nhiều hơn. Cho nên là chỗ này cũng có viết là Ga Maruyama hoặc là chỗ khu vực giống như là phía bắc của FM, chỗ mà đài FM YY.
Thì những mà khu vực mà trên bản đồ xác suất thiên tai mà ký hiệu màu vàng hay là màu da cam á thì sẽ là những cái khu vực thường là ở vùng núi, và ở đối với lại quận Nagata thì sẽ là ở phía bắc. Thì khi mà xảy ra có nguy cơ xảy ra thiên tai thì sẽ thường là có nguy cơ sạt lở đất hoặc là lở núi.
Và tiếp theo là những khu vực mà gần đài FMYY là đó là màu xanh. Chỗ này có nhiều chỗ màu xanh mà có nghĩa là khu vực màu
khu vực có nguy cơ ngập lụt do nước sông hoặc nước lũ từ bên ngoài xâm nhập vào. Thì có nghĩa là khi mà mưa lớn kéo dài chẳng hạn thì sẽ gây nước sông dâng cao, và khi mà nước sông dâng cao thì sẽ gây tràn đê, và lúc đấy là nước ở trên sông sẽ tràn vào thành phố thì gọi là sẽ gây ra hiện tượng lũ lụt từ bên ngoài.
Đó là gây si hăn lắng.
Đúng rồi. Đúng rồi.
Lũ lụt
từ bên ngoài xâm nhập.
Và chỗ mà gần FMYY cũng có sông Nhô Hồ Dĩ. Mà chỗ này thì mùa xuân thì rất là hoa anh đào, rất là đẹp thì mọi người đi chơi nhiều. Nhưng mà chỗ này thì hồi đầu tháng 10 tôi đã đi chỗ sông này thì nước thì cũng ít lắm, cho nên là nếu mà thường đi lại chỗ này thì họ nghĩ rằng là sông này thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà xem bản đồ hazard map thì cũng có viết là màu xanh, có
màu xanh ra trời, có nghĩa là cũng có nguy cơ xảy ra lũ lụt ngập lụt khi mà mưa to gió lớn kéo dài.
Cho nên là mình phải cẩn thận để giống như là biết là chỗ này cũng có thể là sẽ gây ra lũ lụt.
Đúng rồi.
Và cũng có chỗ quận Nagata thì cũng có sông Minato Gawa. Minato Gawa cũng có thấy là cũng có giống như là nếu mà nước to lên thì phải là đi lấy nặng.
Đúng rồi, theo như trong bức ảnh này thì nước sông đang ở mực nước rất là cao đấy nhỉ.
Và lúc nãy thì chỗ mà khu vực mà màu vàng có viền màu xanh thiên thăng. Và tiếp theo là chỗ khu vực này thì chỗ là màu xanh.
Màu xanh da trời.
Chỗ này thì loại khác nhau.
Đúng rồi. Thì những khu vực mà như bản đồ đang hiển thị đó là những khu vực ở tô màu xanh da trời thì là những khu vực có nguy cơ ngập lụt do nước mưa hoặc là nguồn nước từ bên trong khu vực. Đó là khi mà nước sông thì không, mặc dù là không có dâng cao quá đê, không tràn đê, nhưng mà vì do nước mà khi mà nước mưa rơi xuống và cái hệ thống thoát nước ở trong thành phố không làm việc tốt hoặc là chưa thể làm việc chưa hiệu quả, dẫn cho nước mưa chảy xuống cống vẫn chưa lưu thông được thì dẫn đến hiện tượng mà ùn ứ nước, khiến cho nước ở dưới cống dâng lên, thì lúc đấy cũng là xảy ra cái hiện tượng ngập lụt, nhưng mà ngập lụt từ bên trong.
Thì hai loại này khác nhau.
Đúng rồi.
Và tiếp theo là cảnh Nagata. Mà cảnh Nagata cũng rất là gần từ chỗ mà FMYY. Mà đi xe đạp thì 5 phút là tới. Không tới 5 phút mà rất là gần. Mà chỗ này cũng là gần biển. Có nghĩa là gần biển thì có nguy cơ tsunami.
Đúng rồi, sóng thần.
Sóng thần. Mà chỗ này cũng có quá chân nước ở cảnh Nagata. Nhưng mà hình như là thấp lắm.
Theo như trong bức ảnh thì cái cửa này, khi mà mực nước biển đang ở mức bình thường thì cửa sẽ được mở, còn khi mà nước biển có hiện tượng dâng cao bất thường chẳng hạn thì lúc đấy là cửa sẽ được đóng để tạm làm giống như là một cái đê ngăn, gọi là để trong trường hợp mà nước biển có dâng lên cao bất thường thì nó vẫn có tác dụng là ngăn cái nước đấy xâm nhập vào thành phố.
Và trong, nếu mà khu vực như này thì giống như là màu xanh, màu xanh lá cây Nhật.
Ở trong khu vực này thì là một cái khu vực được tô màu cũng là màu nước biển nhạt nhạt, nhưng mà lại là nơi mà cần phòng tránh sóng thần vì nó có thể là gần biển cho nên là có nguy cơ xảy ra sóng thần.
Mà tùy theo như là bị ảnh hưởng bao nhiêu mét thì màu cũng khác nhau.
Đúng rồi.
Như là 0.3 mét
đúng rồi.
Dưới nên là 0.3 mét.
0.3 mét thì là sẽ màu sẽ nhạt hơn.
Nhạt hơn. Để màu xanh
càng đậm thì cái mức độ đậm của màu xanh càng đậm thì thể hiện cái tính nguy hiểm càng cao.
Chỗ này cũng như là 2 mét hoặc là 3 mét cũng thôi. Mà nếu mà 2 mét, 3 mét cũng là 1 mét cũng là chết rồi.
Đúng rồi.
Cho nên là phải biết là gần đi lãnh nặng.
Đúng rồi.
Mà nếu mà đi bộ xung quanh biển thì có giống như là cam băng ký hiệu.
Những cái biển gọi là biển hướng dẫn chỉ thị. Ví dụ như là trên màn hình thì đang hiển thị những cái biển báo hướng dẫn chỉ thị đi lánh nạn khi mà gặp sóng thần. Ví dụ như là khi mà có sóng thần thì mọi người cần phải đi đến cái quốc lộ 2 này để lánh nạn này, hoặc là đi lên phía bắc từ cái ga JR Kobe này. Thì cũng có những biển chỉ thị được ghi, hầu hết là được ghi bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, mà cũng có biển thì có cả tiếng Việt nữa.
Giống như là chỗ nào cũng có giống như là khai bát 2.5 mét, có nghĩa là gì tụi sao? Khai bát là gì?
Khai bát có nghĩa là mực cao hơn mực nước biển, có thể thoát khỏi cái mực nước đấy ở mức độ 2.5 mét, đúng à, tức là cách biển 2.5 mét đúng không?
Khác biển giống như là nước mắt nan da sea man
là mực nước này thì cao hơn mực nước là 2.5 mét.
Mà tôi chụp hình khai nếu mà quý vị xem YouTube thì cũng có hình ảnh của các giống như là tôi các hình ảnh của tôi đã chụp ở gần cảnh Nagata của thì thứ nhất là khai bát 2.5 mét, có nghĩa là chỗ này thì giống như là thấp lắm cho nên là mọi người phải cẩn thận. Thì nhiều khu vực có giống cái này cho nên là mọi người biết là mình ở chỗ này thì cao bao nhiêu rồi. Thì nếu mà khu vực mình sinh sống thì ok, nhưng mà ví dụ như là tôi khi mà đi chơi hoặc là đi làm việc mà chỗ đi làm việc thì thấp lắm thì phải cẩn thận.
Đúng rồi. Thì khi mọi người chú ý đến cái bảng biểu thị cái mức độ cao hơn trên mực nước biển ở cái khu vực mà mình đi đến để vui chơi giải trí hay đi làm việc, hoặc là đến một cái thời gian ngắn thôi. Ví dụ như ở khu vực mình sinh sống thì mình sẽ nắm được cái đặc điểm của khu vực mình rồi, tức là độ cao bao nhiêu hoặc là cách biển bao nhiêu cây số chẳng hạn. Nhưng mà đến những nơi mà mình chưa quen, chưa biết thì mình nên chú ý đến những cái biển báo như thế này để khi để lường trước được, vì là thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thì khi mà mình nhìn được cái bảng hiển thị như này thì mình sẽ biết được là cái khu vực này nó có đặc điểm như thế này, để khi mà thấy có hiện tượng có nguy cơ xảy ra thiên tai thì mình sẽ có cái phương pháp đi lánh nạn kịp thời.
Và giống như là vừa rồi tụi nói là cũng có giống như là hướng dẫn đi phía bắc này, phía bắc hoặc là đi đồn này để đi lánh nạn. Cũng có viết là 津波避難所国道2号線より北、thì sang tiếng Việt là gì?
Thì có nghĩa là cái nơi khi mà đi lánh nạn, khi mà xảy ra sóng thần và mọi người cần đi lánh nạn thì phải đi theo về hướng bắc theo cái đường quốc lộ, từ cái đường quốc lộ số 2 này chẳng hạn như thế.
Mà chỗ tiếng Nhật thì cũng có viết là tsunami hinanjo, nhưng mà dưới tiếng Nhật cũng có tiếng Trung hoặc là tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Việt nữa. Nhưng mà những ngôn ngữ này thì chỉ có viết là đi phía bắc thôi. Cho nên là thông tin tiếng Nhật thì nhiều hơn là tiếng Việt. tiếng Việt, tiếng Anh thì như là thông tin ít hơn.
Đúng rồi.
Nhưng mà mọi người thấy như là この記号なんですか、緑色、青は người chạy và cũng có sóng.
Đúng rồi.
Thì đó có, nó có nghĩa là ký hiệu này có nghĩa là chỗ mà đi lánh nạn.
Đúng rồi, đi lánh nạn.
Trung tâm lánh nạn.
Khi mà có hiện tượng sóng thần, có nguy cơ sóng thần xảy ra. Và ở Kobe thì sẽ có đặc điểm thường là phía nam là biển và phía bắc là núi, cho nên khi mà có nguy cơ xảy ra sóng thần hoặc là bị cảnh báo sẽ có thể xảy ra sóng thần thì mọi người hãy nhớ là nên di chuyển về phía bắc. Còn khi mà có nguy cơ xảy ra về lũ về sạt lở đất thì lúc đấy mình lại phải điều chỉnh lại là không nên đi về phía bắc, vì phía bắc toàn núi thôi, thì nếu mà đi di chuyển về phía đấy thì cũng sẽ có nguy cơ gặp nguy hiểm.
Nhưng mà đi phía bắc cũng có vấn đề. Ví dụ như là đó là lúc nãy thì viết là đi phía bắc không là quốc lộ số 2.
Đúng rồi.
Nhưng mà quốc lộ số 2 thì có như là
cái rào chắn an toàn phân làn đường như các bạn thấy ở trong hình ảnh đó. Là khi mà đường để phân làn ra thì là người ta sẽ dùng một cái hàng rào chắn nối dài. Và khi mà đi lánh nạn thì mọi người chỉ biết là chạy về phía bắc, là đi băng qua cái con đường số 2 này. Tuy nhiên thì nếu mà chạy đi lánh nạn trong cái lúc mà rất là gấp rút như thế này mà đi băng qua cái hàng rào chắn an toàn này thì rất là gọi là vất vả.
Khó lắm. Bởi vì là cái này là cao lắm. Bởi vì là quốc lộ số 2 thì đường rất là rộng, cho nên là xe thì đi nhanh, cho nên là rào chắn an toàn cũng là phần lan cũng giống như là cũng là cao lắm,
cao
lắm, cho nên là nếu mà những người giống như là mang theo những đồ lánh nạn, khi nằm bắc cửa, mang theo và vượt qua thì rất là khó lắm, cho nên là mọi người phải nhớ rằng là chỗ nào là không có rào chắn an toàn, cho nên là mọi người phải giống như là di chuyển chuẩn bị, phải chuẩn bị trước, phải biết trước để về đường đi lánh nạn đến trung tâm lánh nạn. Và trung tâm lánh nạn cũng có nhiều loại lắm. Ví dụ cũng có giống như là xem bản đồ hazard map thì giống như là cũng có trung tâm lánh nạn, nhưng mà trung tâm lánh nạn này thì không có bị giống như là không cũng có bị sóng thần. Giống như là cho nên là tùy tiêu thiên tai thì
rồi.
Phải chọn hôm nay trung tâm lãnh nạn này là an toàn, mà hôm nay trung tâm lãnh nạn này thì sẽ bị giống như là lũ lụt, hoặc là trung tâm lãnh nạn kia thì sẽ bị sóng
thần. Đúng rồi.
Thì mọi người phải nhớ. Ok, cho nên là những thông tin hôm nay thì giống như là ôn tập lại. Mà chúng ta đã trước hết thì chúng ta đã giống như là ôn tập lại về năm cấp độ.
Đúng rồi.
Năm cấp độ. Mà cấp độ 3 hoặc là 4 thì phải đi lãnh nạn.
Đúng rồi.
Và
có một điều rất là chú ý.
Và lúc mà bão số 19 xảy ra, cũng có giống như là những khu vực bị lũ lụt hoặc là
ngập lụt.
Và đê cũng
vỡ đê.
Vỡ đê. Những khu vực bố đề thì giống như là mọi người rất là có thể là rất là bất ngờ, bởi vì là khu vực mình thì tưởng là an toàn, cũng chỗ mà an toàn cũng bị bố đề.
Thì nếu như các bạn theo dõi những thông tin liên quan đến cái trận siêu bão số 19 xảy ra vào cuối tháng 10 vừa qua thì các bạn sẽ thấy rằng là dựa những cái khu vực mà bị ngập lụt, xảy ra ngập lụt, lũ lụt là rất là đúng theo cái dự báo được hiển thị ở trên cái bản đồ xác suất thiên tai. Tuy nhiên thì cũng có những cái khu vực mà xảy ra cái hiện tượng ngập lụt lũ lụt này lại không được bản đồ xác suất thiên tai hiển thị. Đó là thường ở trên bản đồ xác suất thiên tai thì sẽ chỉ tập trung vào phần lớn những cái khu vực mà có những sông lớn hiển thị là có nguy cơ xảy ra lũ lụt ngập lụt, và những cái khu vực mà có sông nhỏ thường sẽ là không phải là đối tượng để bản đồ hiển thị. Tuy nhiên mà trên thực tế sau cái trận bão số 19 này thì người ta nhận ra rằng là những khu vực có những sông nhỏ đấy cũng không thể nào mà chủ quan đấy là khu vực an toàn tuyệt đối được. Vì là khi mà bão kèm theo với mưa lớn kéo dài thì những con sông nhỏ đấy nước mực nước sẽ dâng cao bất thường và cũng sẽ gây hiện tượng nước tràn bờ đê hoặc là gây ra hiện tượng vỡ đê, và khi đó thì sẽ cực kỳ nguy hiểm đến cái tính mạng của con người nếu như mà không có sự chuẩn bị từ trước. Cho nên là mọi người cũng cần chú ý là dựa theo cái bản đồ xác suất thiên tai này để mà chuẩn bị trước những cái thông tin có thể xảy ra nguy cơ lũ lụt hoặc là động đất sóng thần. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng không được chủ quan những khu vực, giả dụ như là khu vực mà sông nhỏ này hoặc là có suối này, nói chung là những cái khu vực mà bình thường mình nghĩ là khó có thể xảy ra được, nhưng mà thiên tai mà lúc nào nó mạnh hoặc là nó yếu thì mình đâu có biết được, cho nên là bất cứ cái trường hợp như thế nào thì mình cũng nên có sự chuẩn bị từ trước thì nó sẽ an toàn hơn.
Và giống như là vừa rồi tôi nói là sông nhỏ thì không có, giống như là không cũng có bản đồ mà giống như là sông nhỏ thì không có bao gồm để giống như là cẩn thận chú ý, bởi vì là giống như là chính quyền địa phương, khi mà chính quyền địa phương tạo ra hazard map bản đồ xác suất
thiên tai
thì cái này cũng là tốn tiền lắm, cho nên là tùy theo giống như là tài chính, không phải tài chính là budget là tùy theo thì giống như là bản đồ cũng là khác nhau tùy theo giống như là thành phố này sử dụng bao nhiêu tiền để tạo ra bản đồ này thì bản đồ cũng chất lượng cũng khác nhau. Cho nên là hôm nay thì giới thiệu về giống như là mà vẫn là nguy cơ sạt lở đất, nhưng mà cái này là của thành phố cô về tôi, cho nên là khu vực khác thì cũng có giống như là hazard map khác nhau, cho nên là cái này là một ví dụ thôi. Cho nên là các quý vị phải giống như là tìm hiểu thêm về khu vực của các quý vị là có hazard map như thế nào, và phải xem rõ về giống như là ý nghĩa
của từng ký hiệu.
Dạ, ý nghĩa của từng ký hiệu màu là màu gì, là màu nguy hiểm như thế nào.
Đúng rồi.
Mà nếu mà trường hợp của thành phố Kobe thì màu vàng là nguy cơ sạt lở đất, và màu vàng cam là nguy cơ sạt lở núi, và màu xanh thì có nhiều loại khác nhau.
Đúng rồi.
Mà màu xanh liên quan đến sông, và màu xanh liên quan đến
sông nước lũ lụt ngập lụt, vì nó biểu thị màu xanh da trời nên là có ít nhiều liên quan đến nước.
Cho nên là giống như là nhưng mà màu xanh nhiều loại, có nghĩa là tùy theo các loại
mức độ đậm nhạt khác nhau.
Loại giống như là sóng thần thì phải đi lánh nạn trung tâm này, và lũ lụt thì phải đi lánh nạn chỗ này, thì mọi người cẩn thận để phân biệt
các cái thiên tai.
Yeah.
Vì là cùng là trung tâm lánh nạn nhưng mà mỗi trung tâm lánh nạn thì có một cái vị trí khác nhau. Có những trung tâm lánh nạn là để lánh nạn khi mà có nguy cơ xảy ra sóng thần thôi, nhưng mà cũng có trung tâm là chuyên để lánh nạn khi mà có hiện tượng xảy ra lũ lụt hoặc là xảy ra gọi là sạt lở đất đó. Cho nên là mọi người cần phải phân biệt rõ để tìm hiểu ít nhiều một số cái trung tâm lánh nạn, để khi mà xảy ra cái thiên tai nào là mình cũng có cái biện pháp ứng phó kịp thời.
では今月の番組ではですね、台風19号とハザードマップということで、ハザードマップ、まず災害が生じる前にどのような場所に避難すべきか、そしてどのような災害が起こった時にどのような場所に行けばいいのか、そういうことについてお伝えしました。災害の種類によって逃げる場所も変わってきます。そしてどこで災害が起こるかも、予測することはできますが、それを上回ることが起きることもあります。なんで今回お伝えしたのは、例えば小さな川でも水があるところは危ないです。だからどんな場所でも災害が起こるかわからないので、最大の注意をして逃げるべきところに逃げる、そこに注意してほしいと思います。
Thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nhắc nhở và chú ý mọi người đến cái vấn đề là cần phải chú ý đến cái bản đồ xác suất thiên tai để mình biết được là khi mà xảy ra thiên tai nào thì mình cần phải đi lánh nạn ở đâu và cái khu vực mình sinh sống này có nguy cơ xảy ra những thiên tai lại như thế nào, và để từ đó mà chúng ta có những cái biện pháp lánh nạn kịp thời để bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân mình.
それではまた次回番組でお会いしましょう。
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. You're listening to FM YY. 힘내자 고베 FM YY. FM YY 将是你的知心朋友。頑張ろう神戸。